Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600. Và Tính xin được chào Tiến Dũng trong mỗi một buổi sáng đẹp trời. Tiến Dũng khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
À, cũng chắc cũng vậy đó, cũng đâu đó giống như bạn rồi đó. Nghe cái tiếng của mình là quý vị thính giả bắt bệnh được rồi.
Đã trở lại bình thường không? Mấy bữa trước là mất bình thường, hôm nay là trở lại bình thường. Tiến Dũng nói về sức khỏe nha, chị mày nói. Sức khỏe mất bình thường, hôm nay sức khỏe trở lại bình thường. Cảm ơn Thượng Đế. Xin phép Hoàng Tính với những vị Tiến Dũng sẽ gửi ngay nhiều bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp, tuyệt vời các thưa vị. Có thể rằng Tiến Dũng nghĩ thôi nha, có thể rằng cái hai ngày nữa thì thứ sáu đó, cái về đóng cửa chính phủ chắc sẽ không có xảy ra khi mà Tổng thống Trump cũng được gọi là thỏa thuận là 1.7 tỷ hay bao nhiêu thì không biết rõ, mà phải 1.7 tỷ thì phải. Nhưng mà vẫn như sáng này thì thấy phỏng vấn thì ông nói là I'm not happy at all, tức là ông không có vui đâu. Nhưng mà thị trường vẫn khá, các quý vị. Dow Jones lên rất mạnh, 167 điểm, hiện tại là 25.592 điểm. Nasdaq thì cũng lên được 35 điểm, hiện tại là 7.449 điểm. SP500 lên 15 điểm, hiện tại 2.760 điểm, thì nó 10 năm là 2.71%. Dầu thô thì lên 1 đồng 22 xu một thùng, dầu thô là 54 đồng 30 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên 6 đồng rưỡi, hiện tại mua vàng 1.320 đồng 30 xu, với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay 4.35%, rồi cao nhất là 4.36%. Lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.65%. Ở Việt Nam thì một kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 36.850.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37.400.000 đồng chẳng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp, bản tin đầu tiên cũng có liên quan đến dầu thô xăng, kính thưa quý vị. Theo như Bộ Thương mại cho biết rằng xăng đã giảm 1.5 năm qua, làm cho thị trường về tiêu xài hay là về inflation cũng giảm đáng kể. Theo như quỹ trưởng liên bang cho biết rằng họ sẽ giữ cái interest rate sẽ hold lại for a while mà không biết bao lâu, và labor department cũng cho biết rằng cái CPI tức là consumer price index khoảng tháng trước đó đã hold lại, gọi là có giảm khá tốt, đặc biệt về cái dầu thô. Khi mà dầu thô nó giảm như vậy đó, cũng bù đắp cho sự gia tăng một chút xíu về chi phí sản thực phẩm cũng như là giá thuê nhà, rất là tốt. Theo như cái CPI thì cái Consumer Price Index tăng chỉ có 1.6%. Đây là con số rất là khiêm nhường. Chúng ta biết inflation khoảng 2% trở xuống thì ok, mà trên thì có vấn đề. Rồi thưa vị, điều này thì cũng mới thấy 1.6-1.9. Đây là con số rất là tuyệt vời. Mà tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Ford pickup truck F-150. Bởi vì nào mà nghe bản tin này thì chúng ta cũng thiệt là quan tâm, quý vị. Tôi thấy là người Việt Nam mà đặc biệt làm việc construction cũng đi cái xe này rất là nhiều. Chiếc xe pickup truck này bị recall 1.480.000 chiếc. Model là F-150 và có cái năm là 2011-2013, tức là 2011-2013. Những cái xe pickup truck F-150 này đó thì chúng ta cẩn thận vì có 5 trường hợp đã xảy ra và bắt buộc xe Ford phải recall, phải thu hồi lại để sửa, quý vị. Vì họ đang chạy trên highway như vậy đó thì cái hộp số của nó 6 số tự động, tức là 6-speed automatic, nó chuyển từ số 6 xuống số 1. Quý vị cứ tưởng tượng chúng ta đang chạy cái tốc độ mà 50 mai một giờ mà đang từ số 6 xuống số 1, một là bể hộp số, hay là chúng ta có thể bị tai nạn, mà đã có 5 trường hợp xảy ra rồi. Vì thế họ phải lật đật recall để thu hồi lại sửa. Và Ford cũng cho biết rằng cái software, nó gọi là cái powertrain control software, nó bị malfunction. Họ phải update lại để mà sửa lại cái tình trạng này. Có khoảng 1.260.000 chiếc ở Mỹ và 221.000 chiếc ở Canada. Quý vị, nếu là chúng ta đang chạy cái xe pickup truck F-150 có cái thời gian xuất xưởng là 2011-2013 đó, thì đang chạy mà chúng ta bị trường hợp như chuyển qua hộp số, nó chuyển đột ngột đó, Tin tiếp thì có liên quan đến ngôi chợ Kroger. Chợ Kroger ngày hôm nay họ tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu hợp tác với lại công ty CardioCheck Plus. Chúng ta biết là cái CardioCheck Plus này là một cái công ty mà chuyên môn gọi là đi thử nghiệm, xét nghiệm, công ty xét nghiệm, diagnostic xét nghiệm. Thì họ sẽ hợp tác chung lại với ngôi chợ Kroger này, sẽ mở một cái clinic nho nhỏ để thử máu cho khách hàng. Chúng ta có thể vào ngôi chợ Kroger từ đây đến cuối tháng đó, thì tất cả những ngôi chợ Kroger đều có cái nơi để check máu hết quý vị, là blood test. Cái blood test này dạng như lấy trên cái fingertip của quý vị đó, khi chấm vào lấy ra thì nó rất là chính xác. Từ cái công ty CardioCheck này, họ CL rồi bị đường không, rồi có thể tương lai có bị heart attack hay bị stroke không, vân vân, thì rất là tiện lợi, chỉ trong 90 second. 90 second là chúng ta biết được cái kết quả. Và Kroger cũng cho biết rằng từ đây đến cuối tháng đó là có khoảng 2.800 cái tiệm Kroger sẽ có cái clinic nhỏ nhỏ này, nghĩa là the little clinic, và có trên khoảng 35 tiểu bang có ngôi chợ Kroger này, quý vị. Vừa ra bản tin này xong thì bên kia CBS cũng đưa ra một thông tin. Chúng ta thường thường để ý thấy một cái ngã tư đó đều có ba cái tiệm là Kroger, CBS và Walgreens. Ba cái này nó đều nó giống như cái chẵn ba chung với nhau, thì rất là thường xảy ra như vậy. Và CBS cũng ra một cái thông tin mới là họ sẽ bắt đầu ra mắt một cái địa điểm gọi là chuyên về gọi là chúng ta đi vào mua thuốc ở CBS đó. Thì họ nói là khi mà chúng ta đi vào cũng cầm theo cái yoga mat, họ sẽ mở một cái địa điểm mà chúng ta tập yoga ở trong CBS, mà được gọi là cái health hub location. Hiện tại bây giờ thì CVS đã mở được 3 cái địa điểm ở thành phố Houston rồi. Và trong tương lai sẽ họ sẽ là nếu mà nó tốt thì họ sẽ mở ra nhiều cho những cái cửa tiệm CVS khác. Ở vì biết là CVS thì họ cũng đã hợp tác với Aetna, một cái công ty bảo hiểm về y tế. Họ cũng sẽ mở những cái clinic trong cái cửa tiệm CVS luôn. Phải nói là càng ngày đó, những cái cửa tiệm thuốc tây này đó, họ sẽ mở ra nhiều cái chương trình để giúp cho gọi là one stop shopping hay là one stop for patient. Chúng ta phải vào khám sức khỏe, xong rồi thấy có bệnh tình như thế nào, cao máu, cao đường, cao mỡ hay là thấp khớp gì đó, là chúng ta có thể đi qua mua thuốc luôn. Wow, chúng ta thấy là rất là tiện lợi, nhưng mà có thể là sẽ bất lợi cho những cái clinic nhỏ nhỏ bên ngoài cái thư viện. Bản tin kế tiếp là bản tin này thật sự ra không được tốt lắm cho cái kinh tế hiện tại bây giờ. Nó cũng là một phần nhỏ, tức là một con sâu cũng làm rầu nồi canh, quý vị. Theo như con số đưa ra là một con số kỷ lục là 7 triệu người Mỹ không trả nổi tiền xe hơn 3 tháng. Tức là trong 90 ngày, khoảng 7 triệu người Mỹ đã không trả cái tiền payment cho cái xe của mình. Điều này đã thấy rõ rằng họ đã có một cái vấn đề gọi là financial crisis, một cái vấn đề gọi là về tài chính. Quý vị cũng biết rằng cái xe đó, thường thường người Việt Nam mình đó, nó là an cơ lạc nghiệp. Nhưng mà người Mỹ á, mua xe lạc nghiệp thì đúng hơn, chứ không phải là an cơ. Nếu mà quý vị nào ở Mỹ ta từng biết, cái xe là rất quan trọng. Không xe thì không có đi làm được, không có tiền, mà không có tiền không thể nào mua nhà. Cái người Mỹ họ quan niệm đó, có cái xe đi làm. Nếu mà không có nhà, không có tiền trả tiền nhà, không có tiền mướn nhà, they can live in the car. Họ có thể sống trong chiếc xe của họ được. Cái xe cũng là một cái nhà lưu động, thưa quý vị. Và họ mua xe rất nhiều. Có thể rằng khi tình hình kinh tế khả quan hơn, rồi federal gọi là cởi mở hơn, thì người dân Hoa Kỳ bắt đầu có chiều hướng mua xe nhiều hơn. Nhưng mà họ không nghĩ rằng họ lường giống như là sát nút quá đi. Cái hàng như giờ Tiến Dũng là một tháng 1.500 đi ha. Trả tiền nhà 800. Còn 700 chia tiền chợ ra khoảng 300, tiền chợ, tiền điện, tiền nước, em tiền 300, còn 400, thì trong cái đó trả cái tiền xe có 350 thôi. Thì họ lại mua, nhưng mà sau đó mà đẻ ra insurance, rồi tiền hư xe hay là tiền hư nhà hay gì đó vân vân, thì bắt đầu nó thiếu hụt. Và thiếu hụt như vậy đó, thì họ lại không trả nổi cái tiền xe của mình. Tức là khi mà tính sát nút như vậy đó, thì nó sinh ra một cái gọi là cái vấn đề trục trặc hay là gọi là financial crisis. Mặc dù đó, năm 2010, cái thời điểm đó, cái nạn thất nghiệp rất cao, Nhưng mà 2018 nạn thất nghiệp rất thấp. Trong khi 2010 cái người trả anh tiền xe đó mà gọi là bị delay đó thì nó không có nhiều bằng năm 2018. Mà chúng ta cũng dễ hiểu, Dũng có giải thích đó, tức là năm 2010 thời điểm mà dân cao độ về thất nghiệp đó thì không ai dám mua xe, và thậm chí có mượn tiền mua xe nhà băng cũng không cho vì mình thất nghiệp. Nhưng bây giờ ai có tiền, ai đi làm là mượn nhà băng cho, nhưng mà họ không có tính trước được cái việc, vì thế họ đã bị trễ cái tiền payment. Nhưng mà sẵn đây tôi Dũng cũng khuyến khích quý vị đó là quý vị cũng nên xem cái tiền gọi là emergency fund. Chứ Dũng nói chuyện cái chuyện này rất nhiều. Trong cái thời điểm này đó, quý vị tránh trường hợp xài tiền vung tay quá tráng. Có những cái mà chúng ta không cần thiết phải mua bây giờ. Chúng ta cứ xem tiền. Ví dụ như bây giờ Tiến Dũng xem muốn mua một cái gì đó giá trị khoảng chừng 3-4 ngàn. Thì Tiến Dũng xem tiền không mua, giữ lại đó. Cái món đồ chúng ta muốn mua đó, nó vẫn còn nằm đó. Quý vị đồng ý không? Chúng ta cứ xem tiền để cho một cái lúc nào cái tình hình kinh tế nó sáng sủa hơn, hay là nó đừng có bất ổn như bây giờ đó, thì bắt đầu chúng ta xem được khoảng chừng 3 ngàn. Lúc đó chúng ta đủ tiền rồi, chúng ta mua cái rụp, thì lúc đó chúng ta không quan tâm nữa. Còn nếu bị mua mà để mà trả góp đó, thì giống như trường hợp nằm trong trường hợp 3 tháng không trả nổi cái xe. Bây giờ cái tình trạng kinh tế quý vị nó ok, nó vừa đủ, nhưng mà ta mua một món hàng nào chúng ta để mà trả góp đó, mua bằng payment đó, thì khi mà cái trường hợp nó xảy ra, chúng ta sẽ rất là bất ổn cái việc về kinh tế. Chứ hạn như ngày mai cái xe ta hư hay cái foundation nhà nó bị trục trặc đi, chúng ta sửa khoảng 5-7 ngàn là chuyện nhỏ, lúc đó chúng ta bắt đầu lại bị thêm một cái payment nữa mà chúng ta không biết chắc là chúng ta trả cái nào và chúng ta phải quỵt cái nào. Cái đó là cái chuyện rõ ràng, và rõ ràng là 7 triệu người Mỹ đã suy nghĩ rằng nên trả tiền nhà và quỵt tiền xe, và rõ ràng họ đã 3 tháng trời không trả nổi tiền xe. Thì Tiến Dũng hy vọng rằng khi mà quý vị lắng nghe cái chương trình của Tiến Dũng đó, thì Tiến Dũng rất là mong ước rằng không có quý vị nào bị nằm trong những trường hợp mà 7 triệu người Mỹ này, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, nhưng mà đôi khi thì Hoàng Tính thấy thì có những cái chuyện mà bà con cũng muốn lắm, muốn mình trả mỗi tháng lắm, nhưng mà đôi khi có những cái mà mình cũng không ngờ tới, thử ra cũng phải bị chậm, bị trễ hoặc là như thế nào đó, phải không thưa quý vị? Tại vì đâu phải chỉ có một cái tiền là tiền mình trả tiền xe, còn đủ thứ tiền ở trên. Rồi choàng qua cái này, choàng qua cái nọ, choàng qua cái kia, chưa tính choàng qua cho những cái người bên Việt Nam nó ôi đủ chuyện hết trơn, chứ đâu phải mình sống ở Mỹ mình sướng đâu ha quý vị ha. Nhưng mà cố gắng để mà làm sao chúng ta hạn chế bớt trong cái credit của chúng ta, trong cái trả payment cho nó đều đặn thì tốt cho mình trong cái credit của mình. Nếu mà về lâu về dài chúng ta cần sử dụng cái credit cho nó đẹp, thì cái đó là một trong những cái điều mà Tiến Dũng khuyên rất là lý tưởng, phải không Tiến Dũng? Hello, Dũng.
Dạ, nghe đây. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc anh Hoàng Tính và vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị.
Cảm ơn quý vị.
Dạ, bye.